ông chỉ có một việc, ông ngồi yên, ông nghe lại ông thôi, nghĩa là ông định thần là ông lại. Chứ nếu mà bây giờ bắt phải với cái gì ở đằng xa ấy, thì còn phải phải có điều kiện nên mới với được. Bắt phải đi thuyền hay bắt phải đi máy bay, phải có tiền mới đi máy bay được. Còn đằng này không, ông cứ trở về, ông cứ ngồi yên là ông thành Phật. Chỉ khi là ông có một việc, ông ngồi yên thôi. Thì là chúng đạo nó có tin không? Đấy, ngài bảo ông chỉ có một việc, ông nghe lại ông, nghĩa là ông định cái thần ông lại, có thế thôi. Ông cứ ngồi yên để làm thành Phật. Tin được không? Tin hả? Nếu mà tin thì làm đi.
Vì thế con phải chờ mấy để ba thầy học của thầy. Con nói ba giờ là tôi thẳng lăng đi, nó chẳng được còn sợ.
Này, kém quá tôi không tu được. Đây rõ ràng là để cho chúng mình đấy, cho những anh về cái thời mạt kiếp đấy. Thầy ông tu tiếp.
Con xin hỏi một chữ kia. Là những người mạt, những người xuất thế gian là những người như thế nào mà vẫn phải tu được?
Thế đấy, trong đời để cứu thời mạt kiếp, nhưng mà cứu thời mạt kiếp là cứu ai? Cứu những người xuất thế gian. Chứ còn cô không có tâm tu thì Phật đành chịu. Đây là cứu đã đành đời mạt kiếp, nhưng mà đặc biệt để cứu những cái người xuất thế gian, người ta có cái tâm, người ta cầu giải thoát. Chứ còn nó không có tâm đấy. Nó không có tâm cầu giải thoát, cho nên nó cứ nghĩ ra là tôi bệnh, tôi thế này, thế kia, tôi không tu được. Thế thì với những người ấy thì ở đây không nói tới. Ở đây là để cứu những người xuất thế gian ở trong thời mạt kiếp, để cho người ta thành tựu được cái tâm niết bàn.
Như vậy là những người có cái tâm địa, có cái nguyện vọng muốn xuất thế gian.
Thế đấy, chỉ cứu những cái người có nguyện vọng thôi, chứ còn những cái anh mà nó cứ ngồi nó rên hừ hừ nó không chịu thì Phật chỉ Phật không biết làm sao.
Còn con lại giá tánh tu rồi thầy, giá tánh dạy con tu mà con niệm Phật còn lại sanh.
Thì niệm Phật chính là tu cái pháp môn này, mình cũng buông hết cả, mình trở về. Ở đây ngày Quán Thế Âm thì chỉ có một việc là buông những cái âm thanh để trở về để cái nghe. Nhưng mà một khi mình đã chuyên chú trở về cái tai nghe, mình buông cái âm thanh, thì lúc bây giờ mình có vướng vào sắc thanh hương những các thứ khác không? Mình đã nhất định mình chuyên chú một thứ thì tức là cả sáu thứ nó cùng thâu. Thì nó lại chính là pháp môn của Đức Thượng Đại Thế Chí, thâu nhiếp cả sáu căn. Còn chỉ có cái một điểm là cái môn của Ngài Đại Thế Chí là môn thuận. Thuận nghĩa là dùng ngay cái miệng. Mình quá quen miệng, như cái dòng nước nó chảy từ bao giờ đến giờ, quá quen. Bây giờ nhất tề bảo đứng ngay thì nó sẽ có phản ứng. Đó. Cho nên bây giờ bảo mình dừng niệm ngay lại là cái chuyện khó. Thế còn để cho mình được niệm, thế như là cái dòng nước cứ cho nó chảy, nhưng mà chỉ có điều là mọi khi nó chảy trôi ngày, thì bây giờ mình khai cho nó chảy về chỗ này. Đó. Mọi khi nó chảy lung tung, chúng mình niệm lung tung, thì bây giờ cho niệm một thứ, mà niệm nghĩa là nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ ngay cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên mình niệm A-di-đà Phật thì nhiều khi mình không hiểu, vì không hiểu cho nên cái chữ A-di-đà nó như là tắc tị. Đó. Thì mình niệm Nam-mô vô lượng quang thọ Phật cũng được. Thở vào vô lượng quang, thở ra vô lượng thọ. Mình chỉ cần nhớ hai cái điểm. Điểm thứ nhất là quang, nghĩa là phải có giác, có tỉnh trong cái niệm. Chứ mà mê thì học, mê thì là mình lạc được. Phải có giác, nghe được rất rõ, tỉnh táo, nghe rõ. Đấy, thế là quang. Thế mà nhớ rằng cái tánh của mình ấy, là nó vô lượng thọ, tức là nó không sanh, không diệt. Đấy, cái thân nhất là thầy bây giờ đang bị cái giật này, thầy dễ. Đã, lúc nào cũng nhớ rằng cái này là cái sanh diệt, không phải mình. Tánh của mình là vô lượng thọ. Cái nó đang biết niệm, nó đang biết nghe đây này, nó đang sáng suốt, nó thấy đấy. Cái này nó không có sanh diệt. Cho nên còn cái này là cái nó bằng đất, mai đến ra đến trời để mọc. Thế thì mình cứ đi về, cứ nhận nhớ cái tánh không sanh diệt, vô lượng thọ Phật. Thế còn cái này nó hiện lên, nó đau, nó chuyện nọ, nó chuyện kia, yên chí là nó là cái sanh diệt, nó đến rồi nó đi, nó không phải mình. Thế rồi những cái vọng tâm, cái gọi là cái gì nhỉ, cái tập khí từ vô minh, đấy, những cái đau, những cái ngứa, những cái yêu, những cái ghét, những cái mừng, những cái giận, những cái vọng tập với nó khởi lên, thì mình thấy rõ ràng. Trong khi mình Nam Mô A Di Đà Phật, mình thấy rõ ràng những cái nó khởi lên, nhưng mà mệt mà. Đấy chính cái lúc bây giờ sáng suốt là thấy nó khởi lên và đừng nhận là mình. Đấy. Đừng vơ lấy là tôi đau, tôi ngứa, tôi muốn đi chơi, tôi cái này, tôi bực mình, tôi cái này, tôi cái kia. Mà biết đây chỉ là những tập khí vô minh. Đấy, từ lịch kiếp thì nó hiện lên rồi để mà tan đi, nó là những cái đến rồi đi, khách chẳng. Mình trong cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật nhớ mình trụ vào cái tánh vô lượng thọ, nghĩa là không sanh không diệt, mà cái tánh nó đang quang sáng đây, nó đang thấy rõ ràng, nó đang nghe rõ ràng, nó đang biết rõ ràng. Trụ mình là cái tánh ấy không sanh không diệt. Thế thì cái thân này nó, những các cái thứ của thân hiện lên, biết thân là cái nó đến rồi nó đi, những cái vọng tập khí vô minh nó khởi lên cũng mặc, nó hiện lên rồi nó tan đi. Nhưng mà cái khó nhất là cái cảnh. Chúng ta có 6 cái cảnh, là những cái bóng nó hiện lên ở mắt, rồi những chuyện nó hiện lên ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân. Đấy, pháp trần 6 cái đó. Bây giờ mình ở cõi người đấy thì nó còn dễ, cái cảnh của mình nó không có cái gì là nó động với mình nhiều. Chớ nghe trong kinh dạy những cái lúc lâm chung, cái lúc lâm chung mà cái thân này là nặng lắm, nó ảnh hưởng, nó phá mình mạnh lắm. Đấy. Rồi lại những cái vọng tập từ vô thủy, những cái sợ hãi nó khởi lên. Rồi những cái cảnh như quải âm nó hiện lên. Nghe nói ở lúc lâm chung những cái cảnh quải âm là mạnh lắm. Thế cho nên bây giờ mình ở quải người thì cái cảnh nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà mình cũng tập để phân tách, nó hiện, nó đến rồi nó đi. Thế chỉ có một việc như Đức Quán Thế Âm ấy, thì Ngài nghe ta nghe. Và mình thì nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho nó rõ. Thì đấy, cái tánh của mình là tánh khoan, nó đang sáng đấy, nó đang biết đấy là tánh khoan. Mà mình cứ tin chắc là nó vô lượng thọ, cho nên mình phải niệm. Niệm là để nhớ, nhớ rằng mình không có sanh diệt, mình vẫn thường trụ đây. Còn những cái này ấy, nó đến rồi nó đi. Ngay đến cái thân này ấy, nó bây giờ đây, đấy nó hiện ra các thứ chướng ngại, nhưng mà nó là cái đến được. Mình cứ tin chắc là nó là cái sẽ đi. Thế thì đấy, cứ như thế thì mình an trụ vào cái tánh Phật của mình. Thế thì cho nên là Phật cứ làm một việc thế thôi. Thế cái pháp môn của Đức Quán Thế Âm với của Ngài Đại Thế Chí, hai cái pháp môn nó không có khác nhau, cùng một đường lối. Thế cho nên mình tu nó dễ. Thực sự mình dùng cái niệm nó dễ hơn. Bởi vì chúng mình cái tập khí từ vô thủy, đã đành em mình biết rằng cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thường trụ tại đây, hiện tại đây. Biết thì biết rõ ràng, mà từng niệm để mình huân tập, để nhớ rõ ràng. Nhưng mà mỗi khi trông thấy cái hình ảnh ấy, mình chắp tay mình xá, mình vẫn thấy như là nó có, mình có một cái cảm động mạnh hơn khi mà mình trông thấy cái hình ảnh của Phật. Và mình bây giờ mình vẫn tin chắc là Phật vẫn đứng đấy. Đấy, mình vẫn biết rõ ràng, tin chắc. Nhưng mà khi mình được gặp một cái hình ảnh ấy, hình như cái tâm của mình ấy, nó cung kính rõ ràng hơn. Thế thì như thế, bởi vì cái tập khí của mình đối với cái sắc thanh, đối với cái tâm niệm, những cái mình bám vào từ vô thủy, mà bây giờ nhất tề mà vứt ngay là khó. Thế cho nên trong cái pháp môn tịnh độ, điểm thứ nhất là vẫn để cho mình niệm. Cái dòng tâm niệm của mình nó từ vô thủy đến giờ vẫn để cho mình niệm. Đấy, cho nên gọi là pháp môn thuận. Đấy, mình vẫn niệm. Điểm thứ hai là vẫn dùng sắc tướng, vẫn âm thanh niệm Phật tụng kinh, vẫn dùng âm thanh. Những cái mà chúng mình nặng nề vướng mắc thì bây giờ không bỏ, nhưng mà lại dùng ngay cái âm thanh, cái sắc tướng và cái niệm ấy để cho mình trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này. Đúng không? Thế cho nên dễ bao nhiêu, nhẹ bao nhiêu. Cho nên thầy thấy ông Đại Thế Chí, ông ấy khôn hơn Đức Quang Thế Âm. Pháp môn nào con hợp cái nào, mà con thấy pháp môn nào con hợp ơn thì con làm. Chứ mà hỏi thầy thì thầy không thể giải nhờ được.
Thầy, con thì con hợp ở pháp môn niệm Phật, nhưng mà niệm Phật hoài lên thì không có đi chỗ thì ma nhiều
thì không biết. Mình và cái người ta tin niệm Phật thì người ta cho là chính cái chữ A Di Đà Phật là một thần chú rồi. Ta không phải trì chú nào nữa. Nhưng mà cái người ta tu về pháp môn của người ta thì người ta thấy là cái pháp trì chú của người ta cần hơn. Tùy ở mỗi người. Như là Thượng Hòa Thượng Khanh Từ thì Ngài nhất định chỉ có thiền của Ngài là nhất thôi. Nhưng mà mình cũng phải công nhận sự thật, pháp môn nào cũng phải lấy thiền làm gốc.
Thầy, ở bên trong nghe là thầy, con nằm trong phòng con nằm mơ, thầy nó nằm mơ nên tại trong tác
hành lắm. Thì bộ kinh nào cũng tán dương cái chủ trương của mình.
Và thầy vậy thì bộ kinh nào cũng tán dương chủ trương của mình, nhưng mà cần nhất là mình định tâm lại.
Thì cần nhất là cô phải biết căn cơ của cô hợp thứ nào. Tin rằng thứ nào cũng hay, cũng tốt cả. Đấy. Nhưng mà hợp căn cơ của mình, nó chỉ khó ở cái chỗ mình chả biết căn cơ của mình thế nào. Thì bây giờ học cho nó kỹ, nhận thấy mình hợp thứ nào thì mình dùng thứ đó.
Thầy cho con hỏi lại bài cái chỗ căn tập giữa. Chính là thầy ở đây nói rằng là
con muốn nói cái gì?
Dạ, con đến hỏi đoạn này là này chưa có đọc.
Thầy biết.
Câu hỏi cũng là tức sự cả trần lao người thường khó tu học. Tức sự cả trần lao đây là
bảo mình buông ngay. Bảo mình buông ngay tất cả những cái trần lao. Thì đây là một cái chuyện người thường khó tu học. Mà thật thế. Thế cho nên mới có cái pháp môn niệm Phật để cho mình vẫn niệm. Mình vẫn nhìn sắc tướng. Mình vẫn dùng âm thanh. Đấy, thì cái người thường nó dễ vào. Tức sự là ngay tại chỗ, ngay tại sự việc. Nghĩa là bảo cô buông ngay lập tức.
Là ngay cái sáu trần ấy.
Ngay bây giờ cô là cô hạ thủ công phu, cô bắt đầu cô tu là cô phải buông ngay. Thế gọi là tức sự. Ngay sự việc ấy. Sự việc đây là hạ thủ công phu tu đó. Thế đấy, Ngài bảo rằng cái pháp môn nghe này ấy, thì tự lực được. Còn các phương tiện khác ấy, đều là nhờ Phật quay thần. Phải có quay thần của ông của Phật họ giúp đỡ thì mới vào được. Vì như cái niệm Phật của mình đúng là quay thần, nhờ quay thần Phật.
Con thích tu về cái pháp môn của Đức Quán Thế Âm lắm. Cầu thì vẫn cầu vãng sanh rồi thầy.
Thì con cứ tu của Ngài mà con cứ cầu vãng sanh. Đâu có hai cái nó đâu có trái nhau.
Bây giờ con cũng niệm Phật nhiều lắm.
Thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chính là một vị nhất sanh bổ xứ của cõi cực lạc. Ngài là một vị Bồ Tát của cõi cực lạc. Thì xin nói tiếp.
Cầu gia bị đảnh lễ như hát
đặt dụng thuộc tự dụng.
Cái vị này là nhập định. Cho nên ở trong định, cho nên gọi là định dụng. Nhưng mà cái định dụng này nó thuộc sự dụng. Cái công dụng của cái định này là sự. Nghĩa là theo về phần sự việc. Mà nó lại vô lậu, vô vi. Cho nên không thể bị bại. Nó là phần sự. Mà mà lại là một việc vô lậu, vô vi. Thường đã là thuộc về sự, sự là trái với lý, sự với lý. Lý là nói về cái tinh thần, về cái không hình không tướng, còn sự là những cái sự việc nó hiện lên ấy. Vậy mà bây giờ cái sự này nó lại vô lậu vô vi, thế cho nên không thể nghĩ bàn.
Nghĩa là người nào tu phản văn về cái định, trở về được cái định là người đó đang tu
được đấy. Thì là cái sự việc ấy, thế nhưng mà cái định này là tại là chính là cái định, cái tự tánh định, cái định của cái Như Lai Tạng, thế cho nên nó gọi là vô lậu vô vi, cho nên nó không thể nghĩ bàn. Thì đây ngài tóm lại, nó là chân như pháp thân, nó là toàn thể đại dụng của Phật. Cho nên tôi ngài tu cái nhĩ căn này gọi là gọi là chánh định, gọi là tam muội. Cho nên gọi là trong cái định này, thì cái định dụng, trong khi ngài nhập định ấy mà ngài hiện 32 ứng thân đi giảng pháp, đi giảng pháp cho khắp cả pháp giới, thế là gọi là cái định dụng, cái lực năng lực trong khi ngài nhập định. Thế thì nó là thuộc về sự dụng, hiện thân đi độ chúng sanh làm sự việc. Thế cho nên cái sự này nó lại từ cái chỗ mà mình đã nhập định, an định vào cái tánh Phật. Cho nên cái sự việc này nó vô lậu vô vi, cho nên gọi là vô tác, vô tác diệu lực. Cái việc này chúng ta không khó mà nghĩ, khó mà bàn. Ngài không có định tâm đi đến giúp cô Hiếu Đức, nhưng cô Hiếu Đức lại thấy rõ ràng có Đức Quán Thế Âm đến, như ba của cô Hiếu Đức đấy, thấy rõ ràng có Đức Quán Thế Âm đến bảo, mà lại còn nói ra lời nữa, bảo rằng 4 hôm nữa cho ông được ra. Thế mà cái việc này Đức Quán Thế Âm ngài không hề tác ý, cho nên gọi là vô tác diệu lực, không hề tác ý. Thế cái việc này chúng mình khó hiểu, khó nghĩ lắm, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Nó vẫn vô lậu, vẫn vô vi. Không tác ý là vô vi, mà không những cứu hiện thân một mình ba cô Hiếu Đức trông thấy, mà còn khắp pháp giới bao nhiêu người nữa. Mà không phải là chỉ cứu một việc, mỗi người một thứ vận hạn, mỗi người một thứ tai nạn khác nhau, mà đồng thời đều cởi gỡ được tất cả. Cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Cái việc này là cái đại dụng của pháp thân. Cho nên cái việc này là việc của những vị đã thành Phật cho nên làm được.
Chính mà thầy vô lậu, vô lậu
vô lậu là không có còn lọt, không có thể mà đọa lạc được, hoàn toàn thanh tịnh. Thôi chứ
đồng ý bài kệ
thông thường. Thôi thì để đọc cho hết cái bài kệ đi đã, thôi mình sẽ.
Phương tiện dễ thành các,
chưa kể những, không kể những các vị mà đã chứng quả, những người còn đang học đang tu thôi, mà với những cái người tân phát tâm Bồ Tát mà con số là 10 hàng hà xa, thế thì đứng vào đâu tôi đủ nhỉ. Nghe xong có một, nghe xong cái phần này mà những các vị hữu học với những người mới phát tâm đều con số có đến 10 hàng hà sa, đều được bổn tâm, xa chẳng lìa cấu, xứng được cái pháp nhãn thành tịnh. Được cái con mắt pháp thanh tịnh. Thế nào là con mắt pháp thanh tịnh? Thế nào gọi là được con mắt pháp? Pháp nhãn là con mắt pháp. Các vị thanh văn, các vị về nguyên thủy thì các ngài chỉ được tuệ nhãn, còn đây được pháp nhãn. Vậy thế nào là tuệ nhãn và thế nào là pháp nhãn?
Pháp nhãn là nó ở cái trình độ cao hơn, bao quát hơn, mà thấy được cái bản chất của sự vật.
Đúng
tất
rồi.
Cả đều là không.
Đấy, thấy được cái bản chất của sự vật là cái tuệ nhãn ấy, thì thấy được tất cả sự vật, bản chất của sự vật ấy là không. Tuệ nhãn thì thấy được bản chất của tất cả sự vật là không. Còn đây ấy, ngài thấy được cái pháp thể của tất cả sự vật, cho nên gọi là pháp nhãn, thấy được cái thể của tất cả sự vật. Còn đằng tuệ nhãn này là thấy cái con người cũng không, con vật cũng không, cái đám mây không phải đám mây, cái dòng nước không phải dòng nước, là thấy được nó là không. Thế là gọi là tuệ. Còn bây giờ pháp, người ta thấy được cái pháp. Cái pháp là cái gì? Đó, đó, nghĩa là người ta thấy được cái pháp tánh. Cái tánh tức là cái tánh Phật. Cái tánh Phật của mình nó ở khắp cả pháp giới. Ở nơi hữu tình ấy, thì gọi là Phật tánh, mà ở nơi vô tình gọi là pháp tánh. Cái tên nó có khác nhưng nó là một. Thế cho nên đây ngài được pháp nhãn tịnh. Cái con mắt thấy được cái pháp ở tất cả vạn vật, nghĩa là thấy được cái tánh giác ở khắp nơi.
Chỗ bài trên là cái chân thật tâm như vậy, có nghĩa là cái tánh nghe mình đó là cái chân thật tâm rồi.
Dạ, đấy, chân thật tâm như vậy. Cái tâm thật của chúng ta nó viên, nó thông, nó thường. Mà cái nghe là đại diện. Cái nghe, cái thấy, cái kiến tinh của mình đó. Bây giờ chúng mình bây giờ là lấy cái kiến tinh ấy là mật nhân bồ đề, nghĩa là cái nhân tu để mai đây ấy mình nhận được cái tánh Phật ở khắp pháp giới. Thế nói
là chỗ gọi là tánh thì theo như cô Ba Năng già này nghe nói kệ xong thành A La Hán, con cũng chưa hình dung được. Thành A La Hán là cả một quá trình tu dưỡng rất là lâu dài chứ thành A La Hán được. Ngay A Nan cũng chưa thành A La Hán. Tại sao lại bà Ba Năng già vừa mới nghe, mới nghe thôi, mới văn thôi, chưa có tư tu gì cả, mới nghe không thôi mà thành A La Hán được? Con chưa hình dung là thế nào là thành A La Hán, tiêu chuẩn gì để nói rằng bà thành A La Hán?
Cái này là cái người ta tu đã từ cái thất ra từ kiếp trước đến giờ. Người ta tu từ kiếp trước rồi, cũng như cái vầng trăng người ta vẫn sáng sẵn rồi, nhưng mà có cái đám mây nó che thế thôi. Bây giờ chỉ có một việc là gió thổi phăng cái đám mây đi, thì cái vầng trăng ấy rõ ràng nó hiển lộ. Còn như nói về cái chuyện mà muốn thành tựu được một vầng trăng thì hẳn là phải thế nào mới thành tựu được vầng trăng. Nhưng mà đằng này là thực ra người ta có sẵn cái thiện căn, cái phúc đức. Cho nên cứ một cái việc người ta gặp Phật đó, nếu người ta không có thiện căn, không có phúc đức làm sao người ta gặp Phật. Mà chính ông A Nan lại là cái người đã cùng với Phật tu bao nhiêu kiếp, mà bây giờ bà ấy có cái chuyện rắc rối với ông A Nan thì nghĩa là bà ấy cũng là một người đã từng cùng với ông A Nan tu bao nhiêu kiếp với Đức Phật rồi. Cho nên bây giờ mới gặp cái nhân duyên này, chỉ còn một cái lù mây, một cái oan trái, thì bây giờ gỡ nốt cái này ra thôi. Cái bà nghe cái bài này, bà nhận được cái tánh Phật, thì những cái mê từ khi trước tới nay, cái tập khí, cái mê nó còn, thì bây giờ cũng như mình bật đèn lên một cái là cái tối nó phải tan. Thế cho nên lập tức bà thành. Lập tức thành không phải cái công phu bây giờ chỉ có nghe, mà công phu tu của bà đã lâu, như cái vừng trăng nó có sẵn. Bây giờ chỉ còn có việc là gió thổi cho tan cái lớp mây đen đi. Thôi, ông chú sắc
Hải Văn Thù ngài ca tụng tư phép tu nghe cái tập diễn. Tức là trong cái phần trước ấy, khi mà phê phán những cái phương pháp cũ ấy, phương pháp của người 24 người kia đó, thì ngài cũng nói rằng cái nghe cũng chỉ là nghe âm thanh thôi, còn một cái đó không thể liên thông được. Tức là ngài cũng thấy là cái đó nếu mà chỉ dựa vào cái nghe không thì không liên thông. Tức là sau cái phần này thì ngài nói như này, ví dụ hai cái nói đó có khác nhau không? Hay là cái tu theo kiểu của ngài để nghe nó có khác gì cái tu của người khác không?
Không phải. Ở trong bài này thì chỉ ông Văn Thù ông chỉ lọc cái âm thanh với ông lọc cái nhĩ thức, còn cái nghe ông ấy để đến cuối cùng ông mới nói. Cái trong cái chỗ ông ấy lọc thì ông chú để ý mỗi nơi đều sáu, trần này cũng có sáu, mà thức cũng sáu, mà chỗ căn ấy là chỉ có năm. Thế ở trang 192 ông chú để ý nói về căn người ta nói có năm, tức là ông ấy bỏ cái nghe lại, ông không nói đến
thấy nhỉ, mũi nhỉ,
đấy sáu trần này đây này ông chú xem 190 là sáu trần này, thấy chưa? Thế rồi ở 191 chỉ có năm căn thôi. Thế rồi ở bên 192 sáu thức đấy, sáu trần sáu thức, nhưng mà chỉ có nói đến năm căn thôi, là bởi vì bỏ cái căn nghe lại đấy. Nói về cái thấy, số một nói về cái thấy này, cái hai, số hai nói về cái mũi này, cái bỏ cái tai
thân.
Cho nên ông bỏ cái ông để tâm, ông bỏ lọt cái nghe để lại. Để rồi cái cuối cùng ông ấy ca ngợi là độc diệu. Ông ấy nói cái thế gian của chúng mình gọi là cái bọt phù âu. Thế vậy mà chúng mình đắm chiêu đủ chuyện cho đến nỗi sinh bệnh, sinh đau, sinh ốm. Cái bọt phù âu.
Bọt phù âu vốn không mà vọng thành có. Diệt rồi trở về bốn gốc là không, tư không trong biển giác, biểu tiểu thừa, vong trần mà không ngoại cảnh.
Tức là đầu tiên tôi cứ đặt đi rồi mình trở về nhận định sao rồi. Nào nói đến cái văn cả, trong khi tu ấy chỉ tu cái văn mà lại bỏ cái âm.
Quốc độ này miễn cõi ta bán
Bồ Tát về đây thì tỏ ý và kẻ thông thủ, đó là Bồ Tát vong âm thanh để về văn tánh. Như cái nãy thầy thắc mắc á, là khi tu là ngày rời cái âm thanh ra, ngày thì khi nghe tánh nghe thôi, để cho con đường tu của mình là như vậy. Thế là sao bây giờ đến khi mà nói về cái công đức là nêu toàn diện của âm mà chẳng nói đến văn, để thấy rõ Bồ Tát hành khác dự thừa vong trần mà không phải cảnh. Câu này không? Dạ, thế rồi chưa hiểu được.
Không, đúng rồi, cái câu này, cái câu này là thật là khó đấy, bởi vì các thánh thì thừa các ngài còn chưa nhận ra, nhưng mà chúng mình thì cứ y theo chữ nghĩa mà hiểu thôi. Thì các vị về tiểu thừa đó đấy, các ngài nói âm thanh là huyễn, thế là các ngài bỏ luôn cái này nhập niết bàn vĩnh viễn không sử dụng đến. Tức là cái này nhập niết bàn, tức là cái này cho là huyễn là cái này bỏ. Thế còn như các phần Bồ Tát ấy, thì như chúng mình học về pháp môn tịnh độ của mình biết sắc tướng là huyễn, nhưng mà Phật vẫn dùng vẽ sắc tướng để cho chúng mình từ cái huyễn này mà vào cái thật. Đấy. Biết cái âm thanh là huyễn nhưng mà vẫn Nam Mô A Di Đà Phật để từ cái âm thanh mà vào làm chủ phương tiện, cho nên vẫn dùng. Cho nên vẫn dùng, nhưng mà biết huyễn để không bị nó chi phối, không làm nô lệ, không để vì nó mà tạo nghiệp, nhưng mà vẫn sử dụng chứ không bỏ. Cái việc của các Bồ Tát khác với các vị tiểu thừa cái chỗ đó.
Bạch thầy, cái chữ phong trần, mong trần mà không ngoại cảnh. Trần này là cái kết quả như của căn.
Đây cái trần, ví dụ ngay cái âm thanh đi. Thế là vong trần, là mình không có để cho nó chi phối mình là vong, nhưng không ngoại cái âm thanh, nghĩa là vẫn khi cần thì vẫn dùng. Đấy. Nhưng mà chỉ có một điều là sáng suốt, không biết nó là huyễn, biết nó là huyễn nhưng mà vẫn dùng nó. Còn các vị tiểu thừa ấy, biết huyễn lìa luôn, bỏ hẳn thẳng cánh. Cho nên các ngài kết quả là các ngài vào niết bàn. Còn các Bồ Tát đâu có vào niết bàn. Các ngài ở trong sanh tử, biết những cái này là huyễn nhưng mà vẫn sống ở ngay trong cái huyễn. Nhưng mà điểm cần yếu là không để cho cái huyễn đấy nó chi phối, lúc nào cũng sáng suốt, cho nên cứ dùng tuệ. Còn các vị tiểu thừa đó thì dùng định nhiều. Đấy. Dùng định để vứt hết các thứ đi, sống an định, vứt hẳn những cái vọng. Còn Bồ Tát dùng tuệ, nghĩa là ở ngay trong cái vọng, luôn luôn thấy nó là vọng, nhưng mà đứng ngay tại cái vọng mà.
Thầy, nếu như ví dụ bây giờ chúng con mà phải công phu tu, thì đầu tiên cũng phải là lìa ra, cũng phải thấy nó huyễn
cái lại. Thì cái chuyện mà đầu tiên, thì mình thấy nó huyễn, mình thấy nó huyễn. Nhưng mà chỉ có một việc, cái tu Bồ Tát hạnh với tu tiểu thừa nó khác nhau hai cái đó thôi. Một đằng tiểu thừa biết huyện thì lìa hoàn toàn, vứt đi. Nhưng mà đằng này bởi vì các ngài học với cái chân tâm, các ngài biết những cái huyễn này là cái công dụng của tâm, thì bây giờ mình chỉ cần sáng suốt, mình đừng mê, biết những cái công dụng, nó là công dụng. Công dụng sao mình không dùng? Mình dùng nhưng mà mình đừng để nó đánh lừa mình.
Thế nào
gọi là thuyết pháp không trễ nhỉ? Thế nào là thuyết pháp mà lại trễ? À, trễ chắc là mắc vào. Nếu mà bế tắc thì đâu có thuyết pháp được. Đây là mình thuyết pháp mà mình không trễ. Nhiều khi thuyết hay, thuyết giỏi, những các cái nghĩa vi diệu sâu xa mình bật được lên, thế rồi mình vướng ngay vào những cái ấy. Mình cho là ta thuyết pháp giỏi, ta thuyết pháp hay, rồi những cái chỗ nào mà đặc biệt thì mình lại ưa thích, thế là mình mắc vào. Đây là tôi đoán thế chứ không biết có thật không. Như thế gọi là không trẻ.
Cũng như mình nói cái người đã trẻ học, tức là từ nó không nói được.
Đấy, trẻ là bị vướng mắc, bị người ta gọi là trì trệ.
À, vừa mà như các con trẻ đây tức là do là ta không suốt được hết
cái vị này tinh thông khắp cả. Yeah. Nhưng mà không mắc ngay vào cái tinh thông của mình, không thấy đây là cái tinh thông. Thì cứ chúc đi, cứ chúc đi gần thì được. Cứ cầu, cứ chúc nguyện cho đi, thì rồi thì được ánh sáng của ngài soi tới. tại tại cái tên của thầy thành những cái ngày cái tên
không mà đúng lắm đó thầy, thầy nói rất đúng đúng căn cơ luôn, chứ con nào thì nã coi đọc thầy thì nó đúng cho bệnh liền.
Tôi thì bởi vì học kinh sách của Phật rồi đem những lời Phật đã nói
thì nào
nói thầy đắc thần thông mà đức sư cô thì nó cứ ước hỏi cho thầy thấy dần dần thì mai cũng được.
Nào với ta nói chứ chắc thầy đắc tha thần thông hay sao con qua thầy biết tâm con là thầy nó đúng cái bệnh con có cái chứng.
Con qua thầy mình có mở miệng ra con ngửa mở miệng ra có bạch Phật, có một bạch Phật thì không mở ra được tiếng bạch thầy rồi thầy, rồi con ngửa bạch Phật
đó. Đó là bởi vì thầy cả ngày thầy cứ ở trong kinh trong sách, thầy có cái phước là mọi việc có các sư cô lo hộ hết, cả ngày chỉ có việc đọc kinh đọc sách lo việc kinh sách, thế thành nó thấm nhuần. Vì vậy các con được ứng bệnh cho thuốc. Thế là bởi vì cả ngày ở trong sách vở của Phật của Phật.
Nó em qua cho bạn biết gì thầy nhìn thầy biết bạn nữa.
Xin bạch thầy, thầy giảng cho con cảnh có.
Tánh không vướng mắc là phạm âm. Thế ở dưới đâu có cái câu nói là đấy trừ ba độc phá san tham là phạm âm. Âm tánh không vướng mắc là phạm âm, cái đấy tức là không có bị cái âm thanh của cả các ngài giảng ra đó, các ngài không có vướng mắc, tức là cái lời giảng nó thanh tịnh, trong cái khi giảng nó thanh tịnh, không có tham, không có giận, không có vướng mắc vào các cái âm, ở đây gọi là âm tánh. Chính cái bản chất của cái âm thanh gọi, cho nên nó gọi là âm tánh. Đây là ông chú nghị giảng hộ cho cái câu này, em nó vướng mắc cái câu âm tánh không vướng mắc là phạm âm. Thế nào gọi là âm tánh không vướng mắc? Thì nó cùng vào cái một cái nghĩa không tham không sân, cho nên gọi là phạm âm. Nó lên cái giờ của cái hải chiều, tức là cái giờ của ta gọi là cái gì, Việt Nam mình tên là gì nhỉ, người ta cũng gọi là hải chiều, cho nên nó đúng giờ nó lên, cho nên dùng cái thí dụ đó để nói về cái sự ứng cảm không lỡ thời, đúng thời đúng cơ.
Phân biệt được những cái ý nghĩa thâm sâu của các pháp.
Đó, nó thâu, thật ra thì cái ý nghĩa thâm sâu này phải là cái ý căn.
Dạ.
Cái ý thức nó phân biệt thì nó phải. Thế nhưng mà bởi vì cái nghĩ thức, cái nghĩ thức nó thâu những cái âm thanh. Ngay cái nghĩ thức nó cũng có cái phần xúc, cái thức nào nó có đủ bốn phần là xúc tác ý thọ tưởng tư, mấy cái gọi là biến hành tâm sở. Cho nên ở ngay cái nhĩ thức, tuy là nó không đặc biệt về cái sự phân biệt, nó hiển cái âm thanh lên, nó không đặc biệt về cái sự phân biệt như cái ý thức, nhưng mà thức nào nó cũng vẫn có đủ mấy cái tâm sở là xúc tác ý thọ tưởng và tư, thế cho nên nó có cái phân biệt ở trong này. Thế thì đặc biệt cái nhĩ căn nó có cái đó.
Thế cho nên Phật
lập
thanh danh văn thú.
Thanh là âm thanh, danh là danh từ, văn là lời văn, cú là từng câu một. Thế là dùng những cái âm thanh, những các danh từ để ta thành từng câu, rồi những cái câu ấy nó thành những cái bài văn. Thế là thầy dùng Phật dùng những cái đó để Phật nói ra kinh, làm ra các kinh các luận
phù hợp với các căn cơ.
Phật nói nhiều thật đấy, cứ nguyên bộ A Hàm cả bao nhiêu ngàn bài kinh.
Nghiệp tấn này ở ngay bản căn năng văn.
Cái tánh diệu minh viên chạm, cái diệu tánh ấy, tức là cái diệu minh viên chạm ấy, nó ở ngay cái bản căn năng quán. Thực ra thì nó ở cả sáu thiên tinh,
nhưng mà đây ngài nêu đặc biệt riêng về cái căn,
đặc biệt về cái căn nghe. Nó những 1200 công đức.
Bên đây ngài nói là năng văn chứ không nói về sở văn đâu.
Thì dĩ nhiên sở văn là cái mà mình phải buông đi. Sở văn tức là cái âm thanh.
Rồi chúng sanh thì cần do thâm luân sở văn mà phản nghe bản căn năng văn được nghe ý chỉ. Thế chứ thanh luân sở văn, sở văn là con hiểu, còn thanh luân là gì?
Thanh luân tức là những cái âm thanh. Luân là chính nghĩa là cái vòng. Cũng như người ta bảo nhân loại, nhân luân là cái loại ấy.
Tức là những cái âm thanh, những cái vọng âm thanh,
những cái âm thanh mà mình đã nghe gọi là sở văn. Thì cái bọn ấy, cái loại ấy. Thì bây giờ mình chỉ việc mình buông nó ra để trở lại nghe ngay mình, thế là xong. Nghĩa là mình lại nghe mình, nghĩa là an định cái thần mình lại và thế thôi.
Chỗ này nay có người được nghe mà không giải thoát, chính vì chỉ chạy theo thanh giáo sở văn để lợi dụng hướng luận
mà chẳng chịu đọc tiếp đi.
Dạ, mà chẳng chịu quay về bổn căn năng văn.
Không biết những cái giá trị, cho nên tổ mới bảo mình là đem cái bát vàng đi khất thực. Đã có cái bát bằng vàng rồi mà lại không biết sử dụng mà còn phải đi xin. Bên Lăng Nghiêm mới lập ngay thành một cái đạo tràng Phản Văn.
Dạ, con chủ trương lại lâu lắm rồi đó.
Đúng
thầy.
Rồi.
Mà hai cái nhà này không chịu vào mà tích.
Mà đúng rồi, thấy thế này. Bây giờ quan hệ nhất là cái người đứng chủ trương để có tâm lo để ý đến cái việc cho các em nó học bộ Lăng Nghiêm cho kỹ. Nhưng mà thực ra là phải học cái tứ niệm xứ và phải thực tập cái tứ niệm xứ thật cẩn thận thì mới thực hiện được cái Lăng Nghiêm, mới thực hiện được cái pháp Phản Văn. Cái tứ niệm xứ mà các cô lơ là đó, những cái vô minh mà nó đầy nhà ấy, thì giặc đầy nhà rồi thì làm sao mà nói chuyện được có của trong nhà được. Đấy. Thế cho nên cái giới luật, cái tứ niệm xứ, thế rồi học cái Lăng Nghiêm được thì chẳng những là tu một pháp môn Phản Văn mà thầy nghĩ pháp môn nào cũng phải thế, pháp môn nào của Đại Thừa cũng phải có mấy cái môn đó. Chỉ vụ thế là bởi vì ông ham cái nghe quá, thành là ông không chịu ngồi để thì giờ ông ngồi ông tu, mà ông cứ mang cái nghe của ông đi, ông nghe hết việc này, nghe hết bài pháp này đến bài pháp khác, thành ra làm gì có thì giờ để ngồi lại mà thấy cái nghe của mình. Thì dĩ nhiên rồi, tại mắt cô bệnh, tại cái mắt nó loa, chữ loa đây tức là bệnh, nó có bệnh thì nó ngó cho hư không nó mới trông thấy cái hoa đốm. Thế cho nên hễ thấy hoa đốm thì biết là mắt mình bệnh. Thế thì cái vì bệnh nó mới ra cái hoa đốm. Cho nên hai cái, nếu cô bệnh thì có hoa đốm, nếu cô hết bệnh, cô không bệnh thì không hoa đốm. Cho nên nói là có thì cùng có, không thì cùng không. Thì đây ví với cái gì đây? Cái gì? Ở đây cái hoa không hoa là ví với cái gì? Mà cái mắt lóa là ví với cái gì? cái không hoa là sáu trần, mà cái mắt lóa là sáu căn. Cho nên ngay cái đoạn C của con nói đấy, ngay câu đầu đó, sáu trần toàn nương sáu căn mà có. Sáu căn là mắt lóa, sáu trần là hoa đốt. Sáu căn là mắt lóa, sáu trần là hoa đốt. Thân mà dài thì khí thế giới cũng tiêu. Căn thân tức là sáu căn, mà khí thế giới là sáu trần. Thì con vừa mới nói sáu trần nó nương sáu căn. Thế bây giờ con giải tới sáu căn, thì dĩ nhiên là sáu căn trần không có nữa. Chữa cái bệnh mắt đi, chữa cái bệnh đi, không đau mắt nữa, thì làm gì có hoa đốm ở không?
Chính mà thầy, khí thế giới, khí là gì?
Khí là, người ta có gọi là khí thế gian. Khí là cái chất, cái như là núi, sông, nhà, cửa. Cái thế gian là gọi là khí thế gian. Còn chúng sanh thì gọi là hữu tình thế gian, còn bên ngoài thì gọi là khí thế gian. Hình như cái chữ khí nó có cái nghĩa là cái máy móc thì phải. Tôi không nhớ rõ cái chữ khí chính nghĩa là gì, nhưng mà cái danh từ người ta dùng quen gọi là khí thế gian, tức là những các cái vật chất cảnh giới núi sông ở bên ngoài, gọi khí thế giới. Đối lại với chữ hữu tình thế gian. Tại mình cứ bảo là không, mình trở về với mình mà không dễ thì mình còn làm cái gì hơn nữa. Bây giờ sở dĩ mà nói cái chữ phản văn để cho nó có công có việc ra, nghĩa là quay về, nhưng mà đây là cái cách nói mà thôi. Bởi vì mình cứ đem tâm ra ngoài thì bây giờ bảo quay về nghe mình. Chứ nghe mình là nghe cái gì? Nghĩa là chỉ an định cái thần lại, để cái thần của mình nó định tụ lại, thế thôi. An định lại, chứ không phải là bắt buộc mình phải nghe một cái gì cả, mà chỉ thực ra chỉ có an định, bởi vì cái tánh nghe là mình đó. Cho nên chỉ an định lại, mình trở về mình, an định lại, thế thôi. Thì âm thanh ở ngoài nó tới, mình đừng có bị mắc lừa, mình đừng chạy theo nó, thế thôi. Mà người ta dùng cái chữ phản văn là bởi vì mình cứ đem cái tâm ra ngoài, thì bây giờ người ta nói cho dễ hiểu là đem cái tâm vào trong. Chứ mình lại về mình là đâu có phải đi đâu nữa mà còn đem ra đem vào gì nữa. Cho nên chỉ cần có một việc an định cái thần của cô lại, nghĩa là cô sống với cô đừng chạy theo những cái bên ngoài, thế thôi. Cho nên còn cái gì dễ hơn nữa? Tại chúng mình cứ ưa rắc rối, ưa những cái khó, ưa cái lạ, cho nên cứ chạy đi tìm.
Thiết yếu
là mọi khi cô quay ra, bây giờ cô chỉ có việc quay vào, nó không phải là việc thiết yếu hay sao? Cô đi về nhà cô thì cô phải vào nhà cô chứ, có phải là việc thiết yếu không? Còn việc gì thiết yếu hơn nữa?
Trước được nhân không,
gỡ cái căn nghe, gỡ được cái nghe thì được nhân không, nghĩa là không chấp ngã nữa. Thì đấy, cho nên gọi là khế lý. Bởi vì cái việc tu của nhà Phật ấy, tu gì thì tu, chứ cái việc đầu tiên đó là không được chấp cái ngã này, phải không? Có phải không? Nếu còn chấp cái ngã này, còn tham còn sân ấy, thì tu cái gì cũng không được. Thế cho nên gọi là khế lý, hợp với cái giáo lý của Đức Thích Ca, là điểm thứ nhất là phải gỡ cái ngã ái ngã chấp, phải biết cái thân này là không phải mình. Cho nên cái đường lối tu hành bất luận pháp môn nào mà tu về cái đường lối ấy thì gọi là khế lý, nghĩa là hợp với giáo lý của Đức Thích Ca. Đấy thì trên đã nói về khế cơ, bây giờ lại nói về khế lý, như thế là cả hai, chữ song nghĩa là hai, hợp cả lý, hợp cả cơ. Hợp lý nghĩa là hợp sự thật, đúng với sự thật. Mà còn khế cơ hợp với căn cơ, nghĩa là vừa với cái tầm tay, vừa với cái khả năng của mình. Tuy là nói sự thật, nhưng mà nói một cái sự thật nó vừa cái tầm tay của mình, vừa với cái khả năng của mình. Chứ nếu mà nói sự thật ở tận trên mây, mình ngồi tận dưới đất ấy, thì cái sự thật ấy vô ích.
Cha con thưa cái đại
xe
nhỏ đó là
thật,
sáu căn mà có.
Bộ phận có phải đương sáu căn mà có không? Ngài có nói đúng hay ngài nói láo?
Dạ, con thấy nó mâu thuẫn đó là thật.
Nhưng mà thôi cô đừng nói cái mâu thuẫn vội, bây giờ cô hãy xét ở nơi cô xem. Có phải những cái hình ảnh, bây giờ cô muốn trong cái chuông, có phải cái hình ảnh cái chuông này nó hiện ở nơi thần kinh cô ở trong mắt thì cô mới thấy được.
Dạ.
À. Vậy thì nếu rời con mắt ra làm sao tôi thấy được cái chuông? Thế thì đấy, ai nói sự thật thì cứ nghe cái sự thật đi, đừng mải cãi nữa. Xin đọc hộ cho về cái yếu pháp hộ đức, hiếu đức đặt lên một câu vào cái chánh định phủ lăng nghiêm. Đấy, tức là mình tu cái pháp thiền định vào chánh định thủ lăng nghiêm, định tự tánh. Thế bây giờ muốn thành tựu được cái pháp định này thì phải có những cái điều để ủng hộ, những cái phương pháp then chốt để ủng hộ cho cái việc tu vào chánh định này được thành. Thế bây giờ cái việc số 1, những các vị giảng kinh nói pháp, có vị thì giảng đúng, nhưng mà bây giờ đến số theo như ở đây nói là cái thời bạc phước này thì những người giảng pháp ấy, là phần nhiều nói mới sai, nói không đúng, mà những cái số người nói sai ấy, nhiều như cát sông Hằng. Người ta cứ bây giờ cho nên cứ thành những các cái đạo gì ở đâu cứ nói về Phật pháp, Phật pháp thì lại có ít, còn thì cứ đem Phật pháp ra mà xen lộn với những các chuyện gì đó thì nhiều, cho nên gọi là tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Nếu mà mình mê muội mà cứ nhắm mắt nghe bừa, không chịu xét đoán cái phải trái thì nguy hiểm. Cho nên đây ngài có lần nhắc. Tại cô không nghe thì nói làm gì? Đây là nói với người thành thật tu hành thì phải cẩn thận, cái ông thầy ông ấy sẽ lầm, cho nên phải đo lấy cái thước để đo cái ông thầy ấy, là ông ấy có nhiếp tâm, ông có trì giới, nghĩa là ông ấy tu ba cái việc giới định tuệ này thì là ông thầy đúng. Cho nên đây ông A Nan mới phải hỏi Phật. Thế rồi Phật mới chỉ cho, bây giờ lấy cái thước làm sao để đo ông thầy nào là đúng mà ông thầy nào là sai. Thế nếu ông ấy tu ba cái thứ giới định tuệ thì ông ấy đúng, còn nếu mà ông ấy dạy mình cái gì mà ra ngoài ba cái đó thì biết cái ông này là bệnh. Cái số 1 thì chỉ cái dâm dục ấy, thì đọa về loài ma, còn cái thứ 2 này cái sát sanh thì dọa là loài quỷ. Không những là không được sát sanh mà cũng không có dùng đến máu thịt của chúng sanh, mà cũng thứ nhất cho đến những cái thân phận của nó mình cũng không dùng. Như mặc áo len này là phải có cái lông cừu để làm thành. Thế mà người ta vì cần cái lông cừu, nhiều khi là người ta giết cả con cừu để người ta lột ra, người ta lấy cái lông. Thế cho nên gì đấy. Nhưng mà ở đây ấy, thì cái chuyện dùng cái sữa là một, dùng cái lông cừu là hai. Những cái ấy nó cũng là có cái nợ của nó, mình lấy cái một bộ phận của nó mình dùng, cho nên mình cũng có cái nợ với nó. Thì ở đây cái người kỹ, theo như ở đây cái người kỹ đó, không bận gì, hoàn toàn kiêng những các thứ, không để, không làm tổn hại đến một chúng sinh nào, dù là loài vật. Tập tiếp là trộm. Thế giới không trộm cắp mà lại chắp tay lễ chúng, coi khen ngợi. Làm sao giới ăn cắp mà lại giữ cho đến cái trình độ chắp tay lễ chúng, coi đánh mắng như khen ngợi. Có xả được cái ngã ái ngã chấp thì mới xả thật được lòng tha. Chứ nếu mà còn một tơ hào về chấp ta, chấp ngã, thì bây giờ không tham chứ mai nó cũng lại nổi dậy. Phải có cái trí tuệ hoàn toàn xả được cái chấp ngã. Thế thì cái việc giới ăn cắp ấy, bởi vì ăn cắp chỉ là sự tướng, mà cái phần thể, phần lý của cái ăn cắp đó là lòng tham. Cho nên thì xả được cái lòng tham, xả tận gốc rễ là cái chấp ngã. Cho nên cái người giữ giới ăn cắp ở đây chắp tay lễ chúng, bị trong chúng đánh hay là mắng, mình coi như là được khen ngợi, vui mừng, không có phiền. Cái người như thế là cái người giữ cái giới ăn cắp, và coi như là giữ thật thanh tịnh, bởi vì không có cái tâm tham ngã ái ngã chấp. Đấy, bây giờ chị em ở trong chúng mà bị la bị dày mà thấy phiền thấy nhọc thì là toàn là lũ ăn cắp. cái đạo tràng của chúng mình để tu phản văn, trước hết là phải quét cho sạch bốn cái sai quấy này. Sát đạo dâm vọng, bốn cái trước hết rất sạch cái này đấy. Cái tâm thanh tịnh hoàn toàn như băng xương, rồi mới nói chuyện có thể phản văn được. Bởi vì nếu không thì sẽ lạc với những cái loài rồi, lạc vào ma và quỷ và tinh linh và ưu mị, làm sao mà thành Phật thành Bồ Tát được. Xin tập Hoa Nghiêm đọc tiếp. Tập khí vừa rồi cô cũng là cô nói với mấy em ở chùa mình, nó có cái tập khí ăn cắp đó. Đấy, thì đây là cái tập khí không thể diệt trừ, nó không muốn mà rồi đến cái lúc bây giờ nó tự, nó cứ khiến là nó muốn. Có nhẽ bây giờ bắt tục được tay này Phật bảo nếu còn tập khí không thể diệt trừ thì cứ nhất tâm tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm buổi sớm của mình đã. Cho nên chùa nào buổi sáng cũng bắt phải tụng cái thần chú này.
Ông cùng ma đăng già tập khí ân ái nhiều đời, mà chỉ cần một phen nghe qua cô liền tâm ái cảm khô, nay thành a la hán. Cô là dâm nữ không tâm tu hành, nương sức thần chú cô đã mau chứng quả vô học. Cú chi hàng thanh văn các ông cầu tối thượng thừa, thì thành Phật như tung vụ thượng gió, nào khó khăn chi. Như tung vụ thượng gió, nào khó khăn chi. Thượng gió tức là theo cái chiều gió mà mình tung bụi lên hả?
Mình tung bụi như thế này mà lại có gió, thì gió nó mang cái bụi đi, cái việc nó dễ.
Thời mặt pháp muốn ngồi đạo tràng, trước hết phải giữ cấm giới tiền theo thanh tịnh, cần cầu thành những bậc sa môn thì giới làm thầy. Nếu không gặp được tăng chứng thanh tịnh thì giới phận lục ni không thành.
Kết giới nghĩa là dự định một cái khu nào đó riêng về cái chỗ đó để mà làm cái sự việc này. Muốn lập một đạo tràng là phải riêng một căn phòng hay là một chánh định, một chánh điện hay là một cái chỗ nào đó. Thế là mình coi như là mình thì cái nghi thức kết giới này thường là người ta lễ Phật, người ta niệm Phật rồi thì người ta đặt thần chú chẳng hạn, nghĩa là quyết định với nhau một khu một cái chỗ nào đó riêng biệt để tụng, để làm cái việc này, không cho người ngoài vào.
Này A Nan, tỳ kheo ni bạch y đáp.
21 ngày cả đêm không có ngủ.
6 thời là quần thời.
6 thời thì thường là người ta cứ chia một ngày làm 3 thời, đêm 3 thời, gọi là chú dạ lục thời.
Ngày 3 thời với đêm 3 thời. Mỗi thời như vậy là mấy giờ đồng hồ?
Thì tùy, ở đây, ngài bảo trong tùy này. Nghĩa là thời, nghĩa là làm 3 lần, ngày 3 lần, đêm 3 lần. Thường là như chúng mình cứ buổi sáng 8 giờ, rồi buổi trưa 10 giờ, rồi buổi chiều 4 giờ, thế rồi buổi tối 8 giờ tối, 6 giờ tối hay 7 giờ tối gì đó. Thế rồi cũng thế, thế thế vòng tròn, nghĩa là suốt ngày, suốt đêm, thế gọi là 6 giờ. Mà như thế 21 ngày không ngủ, dù có đi ra đi vào tắm rửa cũng cái tâm vẫn cứ trì chú không ngừng.
Thì Đức Thích Ca sẽ hiện ra ba lần.
Thì đây nói thế, ngài quận xoa đầu mình mà mình không biết thế thôi. Đang đọc tiếp đi. Như thế. Thì riêng ở nơi bình nguyên đọc tiếp nhé.
Tại riêng ở nơi bình nguyên đào bỏ
nó mới sạch.
Mười thứ hương là chiên đàn, trầm thủy, tô hợp, thông lục, ốt kim, bạch.
Cái thứ trầm này, mỗi thứ nó chữa một bệnh.
Mà chiên đàn bây giờ, chiên đàn là cái mà loại đốt một chút xíu ở đây mà nó thơm, bốn cái dặm.
Bây giờ mình chả biết. Chỉ biết cái tên như thế này thôi chứ bây giờ mình làm gì có. Nhưng mà chỉ biết là trong sách cái giảng ấy là mỗi thứ này chữa một thứ bệnh. Kia.
Nghiền dây thành bột trộn với đất ấy để trát trên mặt bạc tràng. Tức là trên mặt bạc tràng không có xây xi măng nữa, mà giờ mình trát với
cái loại thứ hương này.
Đàn bát giác mỗi bề một trượng sáu. Một trượng sáu là tính một thước của mình.
Trượng sáu mấy? Cái trượng sáu đây là cái đối đo của người thầu. Của mình thì chỉ là hơn một thước thôi, hơn một mét thôi, chắc vào khoảng độ mét rưỡi. Người ta cứ gọi là phương trượng, hay như thế này này, gọi là một phương trượng. Phương là vuông, phương trượng là vuông, vuông là một trượng. Thế là cái phòng của sư tăng ở cái gọi là phương trượng.
Trung tâm an trí một hoa treo gác.
Đó thì nghĩa là nó cái xương, cái mùa ấy nó có nhiều xương, nó có xương nó xuống, thì là cái xương đó là cái thứ nước thanh tịnh hoàn toàn sạch. Thì cầu kỳ cái thứ nước này với cái đất thì dùng cái loại đất thì đào ở dưới năm thước lại đất, rồi trên mặt đất thì lại phải 10 thứ trầm này. Thế rồi cái nước thì lại là cái loại nước của xương, tức là hoàn toàn là cái thanh tịnh.
Mà ngày đòi thì tháng 8, thế như vậy là nghiêm hay có xương mình ứng đại, không phải tháng 8 có được không?
Thầy nghĩ rằng trước tốt là nước xương là được rồi.
Trong bát chấm các hoa lá hiện có.
Cái đo của người Tàu mình đâu có biết.
Mình lấy cái đo mình đâu. Trước đàn để riêng một lúc mình mà tu.
Thực nghĩa là liền đây này. Mình lại ở đây gọi là chấm, thì chỗ này gọi là hoa. Cách thì vậy.
À dạ. Gieo sang và hoa bên trong an trí hình tượng Phật mười phương Như Lai và các Bồ Tát ở bốn vách chính giữa. Lại thêm hình tượng các kim cang tạc Bồ Tát để ở hai bên những tượng đế thích phải.
À, vì là không có, gần như không có ai lập đàn tràng đấy, vì là không đủ hoàn cảnh. Mà cũng có cái cầu kỳ, nhưng mà ở cái đàn tràng này mỗi cái phần sự nó có cái phần lý, có giải nghĩa ở chỗ phần chú thích
hết giờ rồi.
À thế là vui mừng, coi như là cái món ăn của nhà chùa đó, cứ gọi là món ăn thiền thuyền. Nghĩa là ngồi thiền thì nó có một cái vui của nhà thiền. Thế còn pháp thì là cái vui khi nghe pháp, khi tu theo chánh pháp. Thì cái này, những cái vui này nó nuôi dưỡng cái giới thân tuệ mà.
Mò trắng là cái điều cái căn bản trí, cái căn bản trí đây lúc bắt đầu mình sơ cơ mình khởi tâm tu rồi đến căn bản trí đâu ra?
Căn bản trí tức là cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề chính là cái kiến tinh của mình. Thế đây là ngài giải nghĩa về cái đàn tràng những các thứ.
Còn nước trong nguồn tương tiêu đựng trung đạo diệu định, trung đạo diệu định.
Cái diệu định mà diệu định của trung đạo nghĩa là định ở ngay trong đó, chứ không phải định là cứ đóng cửa ngồi yên một mình, mà cái này phải nhận được cái định thực tánh, cho nên là ngay ở trong đó cũng vẫn phải giữ cái định này. Chúng ta trở về bài.
Nam mô bổn sư thích ca
mâu ni Phật. Năm ấm, con hỏi phá năm ấm hả?
Dạ.
Năm ấm tức là các ngài cứ tu phản văn, rồi cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái ấy nó dần dần nó tan đi.
Cầu cỏ thơm hoa lá là tiêu biểu trung đạo diệu tuệ. Trung đạo diệu tuệ.
Ừ, cái trung đạo diệu tuệ tức là cái trí tuệ, mà trí tuệ trung đạo. Trung đạo tức là thấy cái chân ở ngay cái vọng. Cái vọng ở ngay trong cái vọng vẫn có chân. Như chúng ta cái thân hư vọng, thân làm bằng cơm gạo là cái hư vọng. Nhưng mà cái tánh Phật vẫn thường trụ tại ngay cái thân hư vọng.
Tức là mình phải nhận được cái như lai tạng thì gọi là mình có cái trung đạo hiện tại.
Ừ.
Mà đào năm cái đất như nãy em tâm nhẫn hỏi đó là thầy, duyên trường ngoại bộ duyên thẳng văn phá năm ấm là thầy, duyên trường ngoại bộ đây cái là tất cả các sáu trần của mình gọi ngoại bộ.
Ngoại bộ là những cái việc bên ngoài,
những cái công việc hàng ngày của mình phải
sao? Cái công việc ngoại bộ tức là những cái việc nó không thuộc về cái bản tâm thì gọi là ngoại bộ, mà cái việc bên ngoài
nghĩa là mình muốn tu là mình phải bỏ hết những cái việc bên ngoài đi.
Thì chắc thế thầy không biết cái câu của con nó chỗ nào.
Dạ,
chỗ
đào năm thức đất thì chú thích
thế nào? Đào năm thức đất.
Đào năm thức đất là quyên trường ngoại vụ, quyên sản văn, phá năm ấm.
Đào năm thức đất, buông xả ngoại vụ, quyên sản văn thầy đó.
Dạ. Tức là tất cả các công việc bây giờ coi như là mình phải bỏ hết, mình không làm thêm gì cả.
Không phải là bỏ hết, cô vẫn phải ăn cơm, cô vẫn phải đi ngủ. Những cái việc gì thiết yếu thì mình vẫn phải làm, nhưng mà những cái hão huyền, những cái hàng tiếp chuyện bàn xóm chẳng hạn thì phải xếp lại.
Cái trí dụng đây là mình bỏ hết rồi mình
cái công dụng của trí tuệ làm sao để bỏ hết, bỏ là bỏ những cái hư vọng thôi, chứ còn cái trí là chính là mình làm sao bỏ được. Tu để mà khai mở cái trí chứ lại là...
Vậy trong lúc mà dùng trí của mình chứ sao cái nghe đó gọi là trí dụng.
Nhớ. Ông thần. Hay ông thần người ta vẽ mà ông có đầu heo, mà ông cái gì đó, ông mũi voi. Tức là những các vị quỷ thần. Mà hai cái vị này là gọi là sứ giả, tức là những cái vị mà để cho những vị thần lớn các ngài sai sử. Việt Nam mình coi như là gọi là lính.
Thế là hai vị này là ủng hộ ở đàn tràng.
Coi như là hai vị lính hầu của những các vị thần, người ta ủng hộ cái đàn tràng đó.
Bây giờ mình đâu có hình ảnh các ngài đó đâu.
Thì tại mình bây giờ, ngày xưa là chắc không, bây giờ nó cái phong tục của mình không có dùng đấy.
Cái đạo
heo
này giống như
ông
Chư Bát Giới
mà. Không biết. Ông Chư Bát Giới là một nhân vật người ta đặt ra chứ làm gì có tiểu thuyết. bây giờ nói đấy. Công đức của bài thần chú chúng ta sang đến trang 273 chúng ta tiếp để học
nhập đạo thiền na.
Nhập đạo thiền na, ông Hoàng Yên đọc tiếp đi.
Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, ở đây ngã na ngày thỉnh Phật để dạy để chứng
à, khai thị cái phần samatha đó, chúng mình đã Phật đã khai và đã chỉ cho chúng mình cái như là cái chân tâm bản tánh của chúng ta xong rồi. Thế đến cái phần tama là cái phần các thánh đã ngộ, đã nhận được cái chân tâm rồi hạ thủ công phu tu để vào chánh định. Thế là chúng ta cũng học xong cái phần thứ hai, Phật đã dạy về cái pháp tu, rồi Phật lại dạy về những cái việc phải cần thiết để hộ cái pháp tu cho nó thành, tức là trì giới và các bài thần chú để ủng hộ giúp đỡ cái sự tu cho thành. Bây giờ đến phần thứ ba gọi là phần nhập đạo, tức là tu chứng. Phần này là phần chứng, cái phần tama mình vừa học xong đó là phần tu. Cái đường lối tu hành Phật đã chỉ rõ rồi. Bây giờ đây là nói về quả vị chứng, trên cái con đường chứng quả đó thì những quả vị nào. Thế nhưng mà này, An An thì hỏi về cái việc những quả vị để tu để chứng được. Hỏi trước, tuy là đã, tu chưa tu, chưa chứng, nhưng mà hỏi để cho biết trước những quả vị tu chứng. Thì đây trước khi Phật lại cái mục 1, Phật lại giảng về cái bản nhân 12 loài sanh. Bởi vì tu mà không cẩn thận mà bị đọa lạc đi rồi thì mất tu. Thế cho nên trước khi giảng về cái ngôi vị chứng thì Phật chỉ những các cái cẩn thận cái điều phục cái tâm của mình. Đừng để cho những cái vọng tâm oan nghiệt nó đưa mình vào những cái đường đọa lạc về 12 các loài sanh này thì khó, thì hết nói chuyện tu hành. Cho nên đây Phật chỉ trước. Bây giờ Phật dạy thì hiếu đức con đọc tiếp. Hai thầy con nói hai hiểu chuẩn y là gì?
Kính bạch thầy,
cái tu của mình chỉ có một việc ấy thôi. Thế rồi đến kết quả thì sẽ hết sanh tử được niết bàn. Thì là đây nói một cái nhân với cái quả. Chân tu tam a đề, chân tam a đề là thế nào nhỉ?
Kính bạch thầy, cái chánh định mà chân thật.
Đấy. Tức là tu có một việc ấy thôi là thẳng đến niết bàn, chứ không có phải thay đổi cái phương pháp tu hành, không có khó khăn gì cả. Thế nhưng mà trước khi tu ấy, thì đây Ngài dặn chúng ta phải biết cái gì? Mà chúng sanh là chánh báo, rút cuộc chính cái thân của mình ấy, nó là cái nút.
Cho con thưa lại hai cái điều chuyển y đó là cái chuyển tiền não thành bồ đề thì chúng con hiểu là chúng con đang tiền não thì mình quán mình chuyển được. Chứ còn chuyển sanh tử thành niết bàn, bây giờ mình đang cái đây là sao mình chuyển sanh tử?
Thế thì thế thằng em mới gọi là cái quả. Còn bây giờ mình cứ tu cái nhân đi, mình cứ tu cái nhân đi thì ngày mai sẽ có cái quả báo. Bây giờ cái nhân ấy là chuyển phiền não thành bồ đề. Thì nhớ cái này là cái cần yếu nhất, xoay lại cái tâm của mình. Đừng có nói là tôi nóng tính lắm, cứ tự tha thứ, tự nuôi dưỡng những cái hư vọng ở trong tâm. Tôi muốn đi Đà Lạt, tôi thích đi chơi, tôi thích cái thứ này. Nghĩa là đừng nhận những cái tham với cái sân đó là mình, mà phải nhiệt liệt tẩy cho thật sạch. Chúng ta có cái chỗ cứ tự tha thứ cho mình, coi là không sao đâu, cái miệng cứ nói láo rồi không sao đâu. Đấy, cái ấy là cái nhân đọa lạc. Cho nên đây Phật lại một lần nữa nhắc lại. thế thì bây giờ đấy, cái việc làm của chúng mình không làm cái gì khác là chỉ có một việc là chuyển phiền não thành bồ đề thôi. Đấy, cái tu của mình có thế thì tự nhiên càng cái quả báo sẽ hết cái sanh tử mà được cái niết bàn. Thế chung bây giờ Phật nhắc chúng ta lại nhớ rằng chúng ta có hai cái điên đảo, là cái thế, cái chánh báo và cái y báo của chúng mình. Để biết bao giờ mà mình thoát được cái quả báo thân, cái thân sanh tử này, thì thoát được cái thân sanh tử tức là thoát luôn cả cái y báo. Chánh báo mà đã thoát thì y báo cũng thoát. Thế thì đấy, nếu mà mình giải thoát được cái luân hồi sanh tử, mình sẽ được cái tam ma đề này, vào được cái chánh định này. Cần đọc tiếp thoát cả cái bài tam ma mà chúng mình vừa học đấy.
Thức đây tức là bây giờ cái tánh minh mình nó thành cái A-lại gia thức
đó. Đấy, bây giờ thành cái A-lại gia thức, cho nên bây giờ gọi là nghiệp thức, tức là cái tâm đã gọi là thức là mê rồi. Cái thấy, cái biết mà cái biết mê, mà cái biết mê này của mình bây giờ nó lại đeo nghiệp nữa. Thế là bởi tánh của mình vốn là tuyệt đại, hoàn toàn là viên mãn tánh giác. Thế mà bây giờ chợt bây giờ lạc về được mê vọng động. Thế là tôi thì tôi nói cái mê hiện tại bây giờ của chúng mình đi. Chúng ta bây giờ cứ có cái thói phân biệt, cứ có cái tâm phân biệt, cho nên thành em ấy vào bào thai đó, mỗi người hút máu của mẹ kết lại thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, thành là 6 căn. Vì có 6 căn thì nó mới chiếu ra thành là có 6 trần. Tự căn, 6 căn của mình theo duyên hiện lên 6 trần. Mình lại cứ cho là cảnh trần là ở bên ngoài có thật, mình cứ chạy theo để mà yêu mà ghét, phân biệt thấy tốt xấu. Thế nó tốt thì mình thấy vui, nó xấu thì mình khổ. Rồi từ cái khổ vui ấy, nó kích thích thành là có yêu có ghét. Từ cái yêu ghét ấy nó thúc đẩy, cho nên mình mới tạo nên nghiệp thiện và ác. Thế là thành là thiện thì càng cái quả báo ở cõi trời cõi người, ác thì càng cái quả báo ở các cõi đoạn lạc. Thế là ở đây nói từ cái rốt ráo không mà thành ra bây giờ rốt ráo không, cái tánh giác của mình nó như hư không, vắng lặng thanh tịnh. Bây giờ đây có núi sông, có đất liền, có người, có vật, có trời, có địa ngục, có đủ thứ. Thế thì ở đây này cho mình biết cái vô minh nó chính là chỗ nương, chỗ trụ của vạn pháp. Cái câu nghĩa là thế nào? Đâu? Để con chỉ cái vô minh ở chỗ nào. Với lại tất cả các mình trông thấy, có các loài vật, có mọi người, có loài vật, rồi lại có núi sông. Đấy, thì vô minh ở đâu? Vô minh là chỗ nương, chỗ trụ của vạn pháp. Vì thế cho nên hôm qua con học khế lý, cái pháp môn tu nào mà khế lý là cái pháp môn dạy mình giác tỉnh, giải được cái ngã chấp. Rồi thì đừng tin những 6 trần sắc thanh hương vị xúc pháp, 6 trần nếu biết nó là hư vọng thì đó là giác tỉnh, chấp chặt nó là thật thì đó là vô minh. Thế rồi chúng ta từ cái chỗ bởi vì vô minh đấy, từ cái chỗ không thật thể, không căn bản, mình thiết lập lên nào thế giới, nào chính xác. Minh An có đọc tiếp tu các cái pháp quán để mình tỉnh ra cái thân này không phải thật. Trước hết cái thân mình, rồi cái tâm yêu ghét mừng giận của mình ấy, nó chính là vô minh. Đừng nhận là mình, Thế đấy, cái việc đầu tiên là tỉnh ra cái chỗ ấy.
Thư vọng vì mê thánh Phật của mình và thánh viên minh tám suốt đã có sẵn trong mỗi người.
Bởi vì ông A Diễn Nhã Đạt Đa, ông ấy cho là ông ấy mất đầu, cho nên ông ấy mới phát điên. Chứ nếu ông ấy biết là ông còn cái đầu ấy vẫn bình thường thì có việc gì mà ông ấy điên. Còn chúng mình cũng thế, chỉ bởi vì mê mất quên hẳn mình là cái gì, không biết những cái chân tâm bản tánh của mình, mê hẳn không biết mình là cái gì cả, cho nên mới bơ vơ, rồi hão huyền, rồi mới đủ thứ, đi tìm, đi phân biệt, suy nghĩ, tính toán, rồi nó mới mở ra các thứ tham, thứ giận, rồi nó cảm cái quả báo, hóa ra cứ từ mê lại đi vào mê, mãi mãi không tỉnh được ra. Chứ nếu biết là mình có cái tánh Phật, trở về sống cái tánh chân thật của mình, thì đâu có còn phải đi tìm cái gì nữa. Chúng ta bây giờ đi tìm hạnh phúc, đi tìm an vui, mà không biết hạnh phúc hay an vui nó ở chỗ nào, thành ra càng tìm càng loạn. Và đây có cái câu: dầu muốn trở lại chân tánh, ngay cái muốn trở về ấy không chân, làm sao thế? Ta mê bây giờ ta muốn trở về cái chân mà lại bảo ngay cái muốn là cái hư vọng.
Từ cái hư vọng đó mà là dùng cái hư vọng để mà xin xét cái chân tánh.
Thì bởi vì tánh của mình vẫn bản lai vẫn đứng đây. Đã. Có cái gì nữa mà phải trở về? Nếu mà còn nói trở về thì tức là mình đã có đi xa, bây giờ mới phải trở về. Còn bây giờ ngay mình thì cứ nhận thẳng lấy mình đi, còn tại cái gì mà lại phải trở về nữa? Cho nên ngay cái muốn trở về này cũng nó cũng đã là vọng rồi.
Giống như bên thiền tông nhỉ? À? Giống như bên thiền tông.
Thì ở đâu thì ở, miễn là Phật pháp thì Phật dạy thế. Chưa nói tiếp.
Không phải thân cho là thánh.
Thân của chú bây giờ đây này, ngay cái thân của chú đang ngồi đấy mà làm sao đó? Bảo là không phải thánh cho là thánh.
Con cứ cho cái thân của con là thật, thành ra là khi mà được cha mẹ sinh ra thì cho đó là mình đã được sinh ra.
Chứ đâu có biết đó chỉ là cái một cái mê, mê mà mắc vào cái tử cung mẹ, hút cái máu nhơ bẩn, tết làm da làm thịt làm xương, cái gốc khổ mà chúng ta lại đi ăn mừng. Không phải sanh cho là sanh. Thế còn thế nào là không phải trụ mà cho là trụ? Đó. Bây giờ con đang tự thấy là Minh An đang trụ ở cái thế giới này một cách bảnh chọe lắm. Thế thế nào là không phải trụ?
Không phải trụ tức là đây nói rằng là đúng thực của nó là hư vọng, nhưng mà không biết đến mà cứ cho nó là thực sự của mình. Mình cứ sống mãi
mỗi ngày vơ hai ba chén cơm, rõ ràng mình vơ cơm về mình đắp vào thân. Rõ ràng mỗi ngày lấy một ít nước đổ vào, rõ ràng cái mũi này cả ngày nó thâu không khí. Đấy. Nhưng mà thâu đến đâu ấy, lại phải thở ra đến đấy, đâu có giữ được. Thâu vào lại phải thở ra, ăn vào lại bài tiết ra, uống đến đâu ấy, lại chảy mồ hôi đến đấy. Cứ thế tiếp nối ngày này sang ngày khác, cứ một cái việc cho vào rồi lại đi ra. Hai cái việc ấy mà bình an ấy thì gọi là hạnh phúc ở thế gian này. Nè. Mà nếu mà không trục chặt một tí ấy, thì đó là thì lúc bây giờ mới biết kêu khổ. Thế đấy mà lại cứ cho là mình đang trụ ở đây. Vậy cái gì là mình nó đang trụ? Rõ ràng ăn đến ngày nào mỗi ngày ăn là lại phải bài tiết ra. thở vào một cái lập tức thở ra, nghĩa là vay rồi lại trả, vay rồi lại trả, trả xong lại vay, vay rồi lại trả, cứ như thế, cái chuỗi dài như vậy, đặt tên là, mà mình lại cho là mình đang trụ ở thế gian. Thế cho nên bảo là không phải trụ, mà cho là trụ. Còn thế nào là không phải tâm, mà cho là tâm?
Ở đây nói không phải tâm, đấy, nhưng mà không biết đó là
vọng. Ừ, đó chỉ là một cái tập khí vô minh, thâu hút những các cái bóng ảnh để mà phân biệt. Thế rồi không phải pháp cho là pháp. Thế mà tiếp nốt một cái câu nữa.
Không phải pháp cho là pháp, tức là những cái gì con cho nó là đúng, là thực là của mình, thì là tưởng rằng là đó là cái tánh của mình, là cái lý của mình.
Không phải cái nhà cho là cái nhà. Không phải con mèo cho là con mèo. Tại sao con mèo mà lại bảo không phải con mèo?
Tại vì nó cũng từ cái nghiệp của mình, nghiệp người, thành ra mình nhìn thấy nó là con mèo.
Đấy, vừa mới kiếp trước nó là ông tổng thống, chỉ có cái mê vọng, thế là đầu thai làm con mèo. Thế rồi hết cái kiếp nào có thể nó lại làm cái khác, cho nên nó không phải. Ngay hiện tại cũng chỉ là đất nước gió lửa giả hợp, mà mình trông mình đặt tên là con mèo, rồi chấp chặt là con mèo. Xoay vần phát sanh các hoặc, con chỉ đã cái câu. Thế nào là xoay vần phát sanh các hoặc?
Xoay vần phát sanh là các hoặc, chứ là càng mê mỗi bấy nhiêu.
Đấy, từ xúc rồi thành ra có thọ. Từ thọ nó lại có ra tưởng, từ tưởng nó ra thủ, ra ái, từ ái nó ra thủ, từ thủ nó lại thành hữu, rồi từ hữu nó lại biến ra các thứ. Thế cho nên gọi là xoay vần, các cái mê nó cứ trùng điệp, thế là thành ra con huân tập bật thành nghiệp. Cho nói tiếp.
Đồng nghiệp cảm nhau nên sanh nhau diệt nhau.
Thế là nghĩa là đã.
Tức là khi mà đã là sanh ra, sanh tạo được cái nghiệp ấy, thì khi mà cái nghiệp này nó đã cùng cảm ứng với nhau ấy, thì cùng nhận cái quả giống như nhau. Tức là nếu mà là cái làm cái tạo cái nghiệp người thì lại trở thành là sanh ra đồng cảm với cái quả là làm cái thân người.
Đấy, cùng đồng nghiệp với nhau sinh ở trên cái trái đất này. Con yêu con gà quá, con thích yêu nó quá, cho nên mới mổ bụng giết nó, ăn thịt nó, nuốt nó. Thế rồi thấy là thịt là vì yêu nhau mà thành nó diệt nhau. Thế rồi cũng có vì cả vì cái tình nghĩa, cho nên mới đầu thai làm con, vì cái cảm tình, cho nên đầu thai làm con, mà như thế gọi là thanh nhau. Thế còn mình vì thích con gà, mình ăn thịt con gà, cái đó gọi là diệt nhau. Thế cứ đồng nghiệp cảm nhau, rồi thành nó có thanh nhau, có diệt nhau. Vì thế mà thành có chúng sanh điên đảo. Đây có cái số 1 được con chịu khó đọc.
Số 1, chúng thích, giác là thể thường trụ bất động.
Còn thời tính quận ngày chia cái đường lối đi từ chân đến vọng của chúng mình, từ cái chân tâm mà đi dần ra đến cái vọng hiện tại của mình, thì bắt đầu có cái sự xê dịch vi tế, cho nên gọi là tam tế, nghĩa là từ cái chuyển cái tánh chân như mà chuyển thành cái thức a lại ra. Thế thì cái chuyển đấy nó có ba, ngài chia ra làm ba, cho nên gọi là tam tế, như là sanh tướng vô minh với cái gì nữa, mấy cái tên, có ba cái tên, nghĩa là từ bắt đầu mà chuyển thành cái thức a lại ra thì gọi là tam tế. Rồi từ khi mà thành cái thức a lại ra rồi thì dần dần mới thành có cái thức thứ bảy, những cái thức nó chấp cái phần tinh thần, nó chấp là nó, thế rồi mới từ cái thức thứ bảy nó mới phát ra cái thức thứ sáu, rồi từ cái thức thứ sáu ấy nó phân biệt, rồi cảm cái quả báo mới thành là có cái thân, mới có mắt tai mũi lưỡi, chia ra thành thành đủ tám thức. Thì như thế có sáu cái chặng, cho nên gọi là lục thô. Thế là từ cái gốc là vô minh, bây giờ nó biến hiện được, chuyển từ cái tạng, từ cái Như Lai tạng mà chuyển cho tâm thức,